cho con ơn ấy nhờ quyền năng tình yêu Chúa thì trở thành sự thật. Ôi Thánh Thánh, xin đẩy lùi bóng tối bằng sự rạng ngời của Chúa. Xin đừng từ chối ơn Thánh Chúa cho một linh hồn khiêm nhược. Ôi Bánh Thánh, niềm hoan lạc của cả thiên đàng, mặc dù vẻ đẹp của Chúa bị che khuất và được gói gọn trong một miếng bánh nhỏ, nhưng đức tin mãnh liệt vẫn xé được bức màn. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa, chúng con đến với Chúa với tất cả tâm tình của chúng con, của những người con tội lỗi, của những người con yếu đuối, của những người con ốm đau, bệnh tật, của những người con đang gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống, thất bại trong làm ăn, thất bại trong đường tình, nợ nần chồng chất và biết bao nhiêu những khó khăn, những thử thách khác. Chúng con không còn nơi nương tựa nào khác ngoài lòng thương xót của Chúa được biểu lộ nơi bí tích Thánh Thể, bí tích của lòng xót thương. Trong thinh lặng, chúng con dâng lên Chúa những tâm tình, những ước nguyện của chúng con, và chúng con cũng cầu nguyện cho những anh chị em trông nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con, như lời Đức Mẹ truyền cầu, xin ban cho họ được những ơn như lòng mong ước. Kinh lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con, trong sự đổ nát của những hy vọng và cố gắng, con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Thánh Thể, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con, giữa sức tàn phá của quân thù và sức mạnh của hóa ngục, con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Thánh Thể, con tin thác vào Chúa, khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con, và con thấy mọi cố gắng của con đều vô hiệu, con tin thác vào Chúa. Kinh lạy Thánh Thể, con tin thác vào Chúa, khi những bão tố xoay vào trái tim con và tinh thần con đầy sợ hãi đến tuyệt vọng. Kinh lạy Thánh Thể, con tin thác vào Chúa, khi trái tim con hầu như bắt đầu run rẩy và đôi mắt con ướt đẫm dòng lệ. Kinh lạy Thánh Thể, con tin thác vào Chúa, khi tất cả mọi sự mưu phản chống lại con và thất vọng đen tối xâm nhập linh hồn con. Kinh lạy Thánh Thể, con tin thác vào Chúa, khi việc thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con và bản tính tự nhiên của con làm cho những ương ngạnh lớn dần. Kinh lạy Thánh Thể, con tin thác vào Chúa, khi những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu chống lại con. Kinh lạy Thánh Thể, con tin thác vào Chúa, khi những khổ cực và cố gắng của con sẽ bị xét đoán sai lầm bởi những kẻ khác. Kinh lạy Thánh Thể, con tin thác vào Chúa, khi những lời xét xử của Chúa sẽ vang dội trên con, lúc đó con sẽ tin thác trong biển thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, hôm nay ngày thứ sáu, mùng sáu, tháng sáu, ba con số sáu. Tháng sáu chúng ta nói về một trái tim. Anh chị em nhìn lên cung thánh, chúng ta thấy có tượng trái tim Chúa Giêsu đang dang rộng đôi tay, và chúng ta thấy trái tim Chúa đang tỏ hiện ra với lời người gọi: ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, ta sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi, ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Tim chúng ta đang bằng đá hay bằng thịt, thưa anh chị em? Bằng đá hay bằng thịt? Thực sự thì về thể lý nó bằng thịt, nhưng mà bằng tinh thần thì nó đã bằng đá. Nó chai cứng lại vì nó không còn yêu thương, nó không còn rung động, và nhất là nó đã trở thành vô cảm rồi, thưa anh chị em. Tháng 6, tháng của những cơn nắng chói chang, của những trận mưa ngập đường ngập xá. Như chúng ta vẫn hát: mùa mưa lần này bầy hay hơn mưa lần trước, mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Và người ta chống ngập báo cáo là năm ngoái thì 50-60 điểm ngập, giờ thì chỉ còn lại một điểm ngập duy nhất. Đó là cái gì? Năm ngoái là 50-60 điểm ngập, còn năm nay có một điểm ngập duy nhất. Điểm nào? Đó là chỗ nào nó cũng ngập. Ngập. Thưa anh chị em, tháng 6 cũng là những bầu trời mở rộng cho những cuộc du hành. Tháng 6 tháng hẹn hò của những cặp tình nhân, và tháng của những trái tim, tháng của những lúc mà chúng ta nghe bài hát tháng sáu trời mưa, trời không mưa anh cũng lạy trời mưa.
Vâng, thưa anh chị em, ở ngoài đời thế gian thì là như thế, còn trong đạo chúng ta thì sao? Đối với chúng ta, thất ấu là tháng mình nói chuyện với nhau về một trái tim, đó là trái tim trái tim Giêsu. Trong cuộc đời bạn đã gặp biết bao trái tim rồi: trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim băng giá, rồi trái tim bên lề, trái tim rỉ máu, vân vân. Nhưng mà hôm nay trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta nghe về một trái tim khác, đó là trái tim thực sự bạn và tôi. Cũng như mọi tín hữu khác, chúng ta đã nghe nói đến trái tim ấy nhiều lần lắm rồi. Có khi các bạn nghe xong lại bảo: biết rồi, khổ lắm, nói mãi lấy tim Chúa Giêsu. Thế mà trái tim Giêsu ấy dường như vẫn xa lạ cách nào đối với chúng ta hôm nay. Tại sao vậy nhỉ? Bạn có nghĩ rằng ở trên đời này những sự gì, những con người nào không liên quan đến chúng ta thì mình ít để ý, ít lưu tâm, đúng không? Nếu bạn lưu tâm đến tôi hôm nay, bạn thấy tôi mập hay gầy? Mập hay gầy? Trắng hay đen? Khỏe hay yếu? Có người gặp nói: cha hôm nay kỳ này sao cha gầy thế? Còn tôi mới lên ký sao mà gầy? Ủa vậy hả? Thảm nào trông thấy nó mập mập. Có phải mà những cái ta để ý, để tâm hôm nay không gì khác hơn đó là cơm áo gạo tiền, đó là xe cộ, là nhà ở, là sức khỏe, là công ăn việc làm, là xây cất sửa sang nhà thờ, cung thánh, thắp chuông, nhà sứ, phòng giáo lý, và bây giờ một trong những mối bận tâm đó là biển đông. Trong tất cả những cái lo âu cấp thiết và hợp lý ấy, thưa các bạn, trái tim Chúa Giêsu dường như vẫn như là một người khách lạ đứng bên ngoài cuộc đời của tôi. Có người nói với tôi rằng: thưa cha, chúng con bù đầu kiếm gạo tối ngày, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, không rảnh rang gì mà ngồi bàn chuyện trái tim. Người khác thì chán nản và nói rằng: có Đức Giêsu thì tôi cũng phải lo từng ấy việc, mà không có Ngài thì tôi cũng phải lo từng ấy việc, có khác gì đâu. Đúng thế không? Bây giờ người ta lý luận như vậy, và có lẽ người ta cho rằng trái tim Chúa Giêsu là cao trọng, phải được tôn thờ ở trên tòa cao trong gia đình hoặc nơi thánh đường, như vậy mới xứng đáng chứ. Nhưng mà chớ trêu thay, thưa các bạn, cái mà người ta nghĩ thì người ta lại không làm. Khi có thì giờ đến nhà thờ, người ta lại hay đến trước tòa Đức Mẹ hoặc các thánh thầm thì khấn vái. Còn trước thánh tâm, trước lòng thương xót, trước thánh thể thì vắng lặng. Có phải là vì Đức Mẹ và một số vị thánh có liên quan đến công ăn việc làm của người ta hơn là Đức Giêsu không? Có phải thế không? Nếu đây chỉ là giả thuyết, nếu cha sở nào đó trong một ngày nào đó mà ngài âm thầm cất hết mình thánh chúa ở nhà chầu vào trong phòng thánh, rồi cửa nhà tạm mở toang ra trống không, thì có lẽ kinh sách vẫn râm ran, nghi lễ vẫn linh đình, chẳng mấy ai để ý rằng có một sự mất mát trống vắng lớn lao trong ngôi nhà thờ ấy. Đó là thiếu vắng gì? Mình thánh chúa, thiếu vắng thánh thể. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì có những người tín hữu suốt đời họ không cần đến Chúa Giêsu thánh thể, chẳng cần đến thánh tâm Chúa, cũng chẳng nghe nói gì đến lòng thương xót của Chúa cả. Nếu một năm họ có rước lễ một lần, chẳng qua là vì luật buộc mà thôi, chứ không phải là do lòng thiết tha của họ. Nhưng đối với hội thánh, đối với trái tim của Đức Giêsu thì thật đau đớn biết là chừng nào. Tin mừng Thánh Gioan nói rằng người ở giữa thế gian và thế gian đang nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Và Kinh Thánh nói tiếp: thưa anh chị em, còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh của người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Anh chị em thấy cái ơn phúc lớn không? Mình làm con vua, con tổng thống, con chủ tịch, oai không, truyền thùi, mà được đây làm con Thiên Chúa. Chỉ cần một điều duy nhất là những ai tin vào danh người thì họ cho, thì người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa. Ở đây ai muốn làm con Thiên Chúa giơ tay? Có ai không muốn làm con Thiên Chúa không? Ai không muốn làm con Thiên Chúa? Nhưng mà có sống như con Thiên Chúa hay không lại là khác. Ai không muốn làm công chúa, làm hoàng tử, nhưng mà công chúa lọ lem, hoàng tử ăn vụng thì còn nghĩa lý gì? Sống cho đúng với chức danh làm công chúa, làm hoàng tử, và nhất là sống cho đúng với chức danh là con Thiên Chúa. Thưa anh chị em, Đức Giêsu nói với Tôma: chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta là những người đau khổ, là những người đang ở trong bế tắc, vì chúng ta đang đi tìm một đường lối giải quyết mọi việc cho hồn xác mình bằng khả năng sức lực riêng của mình. Cho nên chúng ta thường đụng đầu vào những ngõ cụt. Chỉ có một cách, chỉ có một cách duy nhất cho chúng ta và cho mọi người trên thế giới hôm nay, đó là đặt tất cả vận mệnh của từng người vào trong bàn tay của một con người. Con người ấy đã chết, đã phục sinh và hiện nay vẫn đang sống giữa chúng ta. Chỉ có con người ấy mới thực sự là con đường, là sự thật và là sự sống cho thế giới, cho nhân loại ngày hôm nay. Con người ấy tên là, con người ấy tên là, con người ấy là Đấng Thiên Chúa, có một trái tim thể lý như mọi người, nhưng khác với trái tim mọi người về bản chất, là vì trái tim ấy là trái tim của tình yêu. Trái tim ấy chỉ biết yêu mà thôi, chứ không có cái gì khác. Còn trái tim của chúng ta, trái tim ngục tù, trái tim mùa đông, trái tim hận thù, trái tim rác rến đủ thứ hết, thưa anh chị em. Và trái tim Đức Giêsu ấy đang là con đường cho chúng ta phải đặt cuộc sống mình suốt đời trên con đường ấy. Trái tim ấy là sự thật, vì chỉ nơi trái tim ấy mới tỏ hiện được một cái sự thật nhãn tiền, đó là hôm nay Thiên Chúa đang có mặt ở giữa loài người. Và hôm nay Đức Giêsu Đấng giàu lòng thương xót muốn cứu vớt, muốn cứu độ, muốn cứu chữa tất cả mọi người, không loại trừ một ai, thưa anh chị em. Và tất cả sự thật đều phải xuất phát từ con người này là sự sống, vì những ai ở ngoài Đức Giêsu là những kẻ đang ở trong cái chết. Chính con người Giêsu ấy ngày hôm nay đang có mặt, đang cầm vận mệnh của lịch sử nhân loại cũng như của từng người, và có quyền năng làm cho cuộc đời của từng người thoát khỏi mọi bế tắc. Chúng ta khổ vì chúng ta không gặp được con người Giêsu ấy, hoặc có gặp rồi thì chúng ta cũng chỉ gặp được một Giêsu giả nào đó, một người giống như Ngài mà không phải là Ngài, vì người ta không giới thiệu cho chúng ta chính là Ngài. Đức Giêsu Đấng giàu lòng thương xót, Đức Giêsu chỉ xót thương con người, Đức Giêsu chỉ muốn yêu thương cứu vớt con người, và Đức Giêsu ấy Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chính vì thế mà đi đạo Chúa Kitô, tôi vẫn thấy mình khổ, hoặc là khổ hơn những người không đi đạo. Các em nó nói: thưa cha, con chưa theo đạo, Chủ nhật con được ngủ, được đi chơi. Đúng cái con đi theo đạo, Chủ nhật con phải đi lễ, không được đi chơi nữa, vậy con được cái gì? Đúng thưa anh chị em. Thưa cha, con chưa theo đạo, con đi ăn nhậu, con đi ăn chơi thoải mái, để con đi theo đạo. Không được đi ăn nhậu, không được đi ăn chơi, phải sống đàng hoàng. Tự nhiên cảm thấy nó bị gò bó. Thưa chị em, nếu mà chúng ta theo đạo mà thấy gò bó bởi những luật lệ là vì chúng ta chưa cảm, chưa chứng, chưa nghiệm được, thấy được rằng chúng ta đang được Chúa yêu thương, chúng ta đang được Chúa cứu vớt, chúng ta đang được Chúa lôi ra khỏi cái vũng tội để làm cho mình nên sạch hơn, nên trong hơn, nên sáng hơn, nên mạnh hơn. Và như vậy mình vẫn còn bám vào những cái vật chất, cho nên mình chưa thấy Chúa là nguồn sống, là nguồn hạnh phúc của mình. Ngày hôm nay thưa anh chị em, ta đến với Đức Giêsu và dâng lên Chúa tất cả những bế tắc của mình, những đau khổ, những bệnh hoạn, những tật nguyền của mình, dâng lên Chúa với niềm tín thác tuyệt đối vào Chúa đấng rộ lòng thương xót. Đến với trái tim của Đức Giêsu đấng nói với ta rằng: hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường. Xin Chúa Giêsu thánh thể, bí tích của lòng thương xót mà chúng ta đang thở lạnh, đang cung kính, đang chiêm ngưỡng đây, xin thánh thể của Chúa mà lát nữa chúng ta sẽ đón nhận vào trong tâm hồn, đến trong trái tim chai cứng này, đến trong trái tim ngục tù, trái tim mùa đông này, để biến trái tim ấy thành trái tim biết yêu thương, nhận ra rằng Chúa yêu thương mình, và ra về mình cũng trở thành người biết yêu thương người khác như Chúa yêu thương chúng ta. Và như thế thì không chỉ nói về trái tim trong tháng 6, nhưng mà suốt 12 tháng, suốt 52 tuần lễ, suốt 365 ngày và từng giờ, từng phút, từng giây trong cuộc sống, ta đang sống với Giêsu, Giêsu đang sống trong ta, ta cảm thấy được bình an và hạnh phúc đích thật. Mình xem đứng. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện chung. Lạy Thiên Chúa ba ngôi cực thánh, bao nhiêu lần hít thở, bao nhiêu lần nhịp tim đập, bao nhiêu lần dòng máu luân chuyển trong cơ thể con, là bấy nhiêu ngàn lần con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con muốn hoàn toàn được biên đổi trong lòng thương xót của Chúa và trở nên hình ảnh sống động của Chúa. Ước gì tình thương khôn dò, ưu phẩm vĩ đại nhất trong các ưu phẩm của Chúa trào thông qua trái tim và linh hồn con mà đến với người lân cận của con. Xin giúp con, lạy Chúa, cho mắt con biết xót thương, để con không bao giờ nghi ngờ hay xét đoán theo bề ngoài, nhưng chỉ tìm kiếm những vẻ đẹp nơi linh hồn những người chung quanh và đến để trợ giúp họ. Xin giúp con, lạy Chúa, cho tai con biết xót thương, để con biết lắng nghe những nhu cầu của người lân cận và đừng lãnh đạm trước những đau đớn và than van của họ. Xin giúp con, lạy Chúa, cho lưỡi con biết xót thương, để con không bao giờ nói lời tiêu cực về người lân cận, nhưng biết ủi an và tha thứ cho mọi người. Xin giúp con, lạy Chúa, cho tay con biết xót thương và tràn đầy những việc tốt lành, để con chỉ biết mưu ích cho người lân.
giúp đỡ người lân cận. Nghỉ ngơi thực sự của con là phục vụ người khác. Xin giúp con, lạy Chúa, cho tim con biết xót thương, để con biết cảm nghiệm nỗi tân toan của người lân cận. Con sẽ không khước từ trái tim trước bất cứ ai. Con sẽ thành tâm với cả những người mà con biết sẽ phụ lòng mình của con. Con sẽ tự khoa mình trong trái tim hay thương của Chúa. Con sẽ gánh chịu khốn khó của mình trong im lặng. Lạy Chúa, chớ vì lòng thương xót Chúa hay ngự trị nơi con. Lạy Chúa Giêsu hằng chân lý hằng hữu và sự sống của chúng con. Con kêu lên Chúa và khấn nài lòng thương xót Chúa cho các tội nhân khốn cùng. Ôi trái tim rất dịu hiền, lân tuất và thương xót vô bờ. Con van xin Chúa cho các tội nhân đang thương. Lạy thanh tâm cực thanh, nguồn mạch thương xót chiêu dài những luồng sang ân sủng tràn ngập trên toàn nhân loại. Con van nài Chúa ban ánh sáng cho các tội nhân khôn cùng. Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ lại cuộc khổ nạn của Chúa và đừng để các linh hồn đã được cứu chuộc bằng da máu cực trong của Chúa mà phải hư mất. Lạy Chúa Giêsu, khi suy ngẫm về da chuộc qua đất của máu thanh Chúa, con lại được vui mừng ngất ngây. Vì chỉ một giọt mà thôi cũng qua đủ cho phần rồi tất cả các tội nhân. Mặc dù tội lỗi là vực thẳm của sự độc dữ và vong ân, nhưng không bao giờ có thể sanh được với da chuộc đã trả thay cho chúng con. Vì thế, ước chi mọi linh hồn hãy tin thác vào cuộc khổ nạn và trông cậy vào lượng thương xót của Chúa. Chúa không từ chối lòng thương với bất kỳ ai. Trời đất có thể đổi dời, nhưng lòng thương Chúa Chúa không bao giờ cạn kiệt. Chúa ơi, một niềm hoan lạc mênh mang cháy lên trong tâm hồn con khi chiêm ngóng lòng nhân lành vô hạn của Chúa. Ôi trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Giữa những bận rộn, mệt mỏi, chán chường của cuộc sống, con muốn tìm nơi thánh thể Chúa một chỗ nghỉ ngơi. Giữa những muộn phiền, thất tình, thất bại, thất nghiệp, giữa những chán nản của sự vong ân bội nghĩa của con người, con muốn tìm nơi Chúa một chỗ nghỉ ngơi. Chúa Giêsu ơi, xin cho con được một chỗ nghỉ ngơi trong trái tim Chúa, nơi bí tích thánh thể, bí tích của lòng xót thương. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã để lại cho chúng con bí tích huyền diệu để kỷ niệm cuộc tử nạn Chúa. Xin cho chúng con được sốt sắng sùng kính mầu nhiệm mình máu Thánh Chúa, cho chúng con luôn luôn được hưởng nhờ hiệu quả của ơn cứu chuộc. Chúa là đấng hằng sông và hiền trị muôn đời. Mời chị em cùng cúi đầu thờ lạy thánh thể Chúa.